Morning, chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé.
Chào mừng các bạn đã trở lại với podcast Nghe Nói Là, mình là Thúy Cốm.
Chào các bạn, mình là Châu. Các bạn ơi, khách mời đặc biệt sẽ trò chuyện cùng Thúy Cốm và mình ngày hôm nay là bạn Giang Lê, là người sáng lập một kênh sáng tạo nội dung đang phát triển hết sức là nhanh chóng hiện nay. Giang giới thiệu một chút về bản thân nhé.
Xin chào mọi người, mình là Giang. Như các chị đã nói rồi, mình có một kênh YouTube. Hiện tại là mấy tháng trước là vượt được 1 triệu view. À, 1 triệu subscriber, whoops.
Ok, đầu tiên thì mình muốn chia sẻ một câu nói nổi tiếng mà Thúy Cố mới phổ cập cho mình và mình thấy rất là tâm đắc. Câu nói đó là của một nhà triết học, sử học, nhà văn người Pháp tên là Voltaire. Ông này nói là: I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Thì tạm dịch là: tôi không đồng tình với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ đấu tranh đến chết cho quyền được nói của anh. Giang đã từng nghe câu nói này chưa?
Em nghe câu này rồi nhưng em không biết là từ ông ấy.
Thế em nghĩ nào về câu này?
Em nghĩ thì đây có vẻ như là một câu khá rõ ràng là ủng hộ cái tự do ngôn luận. Em thì nói chung là về ý kiến của em về vấn đề này nó thay đổi khá nhiều ấy. Tức là có lúc thì em là một cái người hoàn toàn là theo tự do ngôn luận 100%. Nhưng mà rồi cũng thấy là nó có thể gây ra những cái tác hại khi mà những người nói ra có tầm ảnh hưởng quá lớn chẳng hạn, và những thông tin họ nói ra là sai nhưng mà những người đó vẫn nghe theo một cách mù quáng và dẫn tới những hậu quả không như mong muốn. Thì em nghĩ trong cái thời gian gần đây, khi mà cái tình hình truyền thông hay thổi phồng các cái ý kiến cực đoan nhất từ hai bên lên ấy, khiến cho rất nhiều người nghĩ rằng đó là cái hiện thực của xã hội hiện nay và nó dẫn họ tới suy nghĩ cực đoan và hành động cũng gây ra hậu quả rất là khôn lường. Nên là nó cũng xoay chuyển theo hai hướng. Hiện tại thì em maybe là em chưa muốn chốt hoàn toàn ý kiến của mình là tự do ngôn luận hoàn toàn là không tốt, hay là mình nên có một chút kiểm soát. Nhưng mà đây em vẫn nghiêng về tự do hơn, nhưng mà ở một mức độ nhất định mà em chưa gọi là xác định được.
Sẽ nói thêm vấn đề này ở phần sau của podcast nhỉ. Nhưng mà có một thứ mà mình cũng muốn nói, đấy là sau khi Thúy Cốm chia sẻ cho mình câu nói này thì Cốm còn nói là thực ra đây không phải là câu của Voltaire đâu, mà là do bà tác giả viết ra tiểu sử của Voltaire đã tóm gọn quan điểm của ông ý. Thì đấy là tác giả Evelyn Patrick Hall, thì bà ấy đã tóm lược quan điểm của Voltaire trong câu nói này. Cho nên là có thể nói là Voltaire không trực tiếp phát ngôn ra câu trên, nhưng mà thực ra là mình vẫn tin đây chính là quan điểm của ông về việc mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến cá nhân như là Giang nói á. Nhưng mà làm thế nào để phát biểu ý kiến cá nhân, tranh luận với người khác, cũng như là đối mặt với những ý kiến đối nghịch thì đúng là luôn là một thử thách. Chúng ta thì luôn có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà bây giờ có một câu hỏi, đấy là sử dụng quyền đấy như thế nào. Thế thì mình muốn hỏi hai bạn là tại sao con người lại có nhu cầu thể hiện quan điểm cá nhân nhỉ?
Có lẽ em sẽ không trả lời được theo gọi là quy trình tiến hóa thì tại sao mình lại có cái nhu cầu mong muốn đấy. Nhưng mà hiện tại, nhất là khi mà bất cứ ai, ngày xưa thì mình muốn nói mà muốn đến được một cái lượng khán giả rất là đông thì nó khó. Mình cũng sẽ phải lên được đài, hoặc là lên TV, hoặc là làm một cái nhà báo ở một báo lớn. Nhưng bây giờ thì bất cứ ai có điện thoại là cũng có thể, nếu mà cái thứ nói đủ thú vị hoặc là chạy quảng cáo hay gì đó thì có thể động tới được, có thể chạm tới rất nhiều người. Hiện tại với cái những gì em đang nhìn thấy trong những năm gần đây, và phải nhìn ra là đúng là cái nhu cầu mà để mà một người được lắng nghe, để mà một người được thể hiện quan điểm cá nhân của mình, thì nó đang hiện tại em đánh giá là ai cũng có một cái chỗ ngứa đấy. Theo em nghĩ là nó là một cái sự cạnh tranh. Thì trước đây là mình cạnh tranh với nhau, thôi nói chung là trong lịch sử loài người, nói chung là văn minh hiện đại, đặc biệt là bây giờ thì con người luôn ganh đua nhau, không phải là về quyền lực, tiền tài, danh vọng. Thì bây giờ nó là còn là về cái sự uyên thâm, nó là còn là đạo đức nữa. Đấy, và mạng xã hội thì là một cái thứ phát triển cực kỳ nhanh chóng, thì nó là một cái thứ mà khiến cho cái đó còn ngứa hơn, và nó còn cho mình một cách để giải quyết.
Thế thì Thùy thấy sao?
nhìn một chút trên mặt khoa học ấy, thì không biết mọi người đã đọc cái quyển Sapiens chưa? Quyển cũng khá là nổi gần đây.
Của ông rồi. Harari ạ.
Thì trong đấy trong cái quyển Sapiens ấy, nó có một cái ý là xã hội loài người đã phát triển thêm một bậc nhờ cái việc gọi là gì, buôn chuyện à.
Vâng.
Cái việc đấy, người ta trao đổi những cái câu chuyện trừu tượng hoặc là những cái ý nghĩ không có thật, những cái ý nghĩ trừu tượng ấy, và cái việc đấy đã giúp loài người phát triển hơn hẳn các cái loài động vật khác. Có một cái ý khá là giống với ý của Giang nói vừa nãy, tức là cái này nó là thuộc về bản năng của loài người ấy, là mình có cái nhu cầu trao đổi, có cái nhu cầu thể hiện quan điểm cá nhân và cũng là chia sẻ cái việc đấy với người khác nữa.
Nghĩa là con người đúng là có cái xu hướng đưa ra những cái ý tưởng rất là điên rồ, nhiều khi không thực tiễn đúng không ạ? Nhưng mà trong đấy thì đúng, có những cái rất hay mà có thể gọi là đưa đến sự phát triển. Ok, cái đấy make sense. Vâng.
Thì trong đấy ông ấy có hẳn một cái chương giải thích về cái chuyện đấy, nó rất là dài. Đại ý tóm tắt nó là như thế, ông ấy có những cái phân tích gọi là gì nhỉ? Có những cái bằng chứng lịch sử ấy, trong cái quá trình phát triển của loài người. Đấy. Đấy là chuyện gọi là bằng chứng khoa học. Về cá nhân mình thì mình là người thích suy nghĩ. Là khi mà có các câu chuyện thì mình sẽ muốn phân tích nó, giống như là tại sao lại như vậy? Một cái sự việc như này, tại sao người ta làm như vậy? Tại sao cái gì đã thúc đẩy người ta làm việc đấy ấy? Thì cái việc mà mình suy nghĩ nó sẽ dẫn tới một cái là mình sẽ lưu trữ lại cái đấy, tức là dưới dạng văn bản chẳng hạn, nên là mình có thể mình viết blog, hoặc là sau này thì có Facebook thì là mình viết trên Facebook.
Vâng, tức là một phần nó có thể liên quan đến cái việc là con người muốn để lại dấu ấn của mình trên trái đất đúng không? Sau khi ra đi để không bị lãng quên, không như hạt bụi trong gió.
Thế thì các bạn có thích thể hiện quan điểm cá nhân không?
Em thì tất nhiên là có thích thể hiện quan điểm cá nhân. Em nghĩ là với cái vai trò của em thì mình có thể làm được nhiều điều tốt. Bởi vì mình có một cái kênh và có rất nhiều người nghe. Và nếu mà mình có thể là hướng người ta theo hướng thiện thì tất nhiên là đấy là điều ai cũng mong muốn. Thì trong cái thời gian năm ngoái em cũng đã gọi là bị cuốn vào cái gọi là trận chiến về văn hóa ở trên truyền thông ấy. Thì mình cũng cảm thấy là đây là một cái cơ hội để mình có thể giúp thế giới đi theo chiều hướng tốt hơn. Đấy. Nhưng mà đây là cái bẫy mà em và cực kỳ nhiều người mắc phải. Đó là nói về những thứ vượt ngoài cái tầm hiểu biết của mình.
Thế thì ngoài việc bày tỏ quan điểm cá nhân thì mọi người có thích tranh luận không? Chẳng hạn bày tỏ xong rồi và có những người đưa ra một ý kiến khác chẳng hạn, thì mọi người có thích tranh luận lại với người đó không?
Với mình thì là còn tùy cái thái độ của người đấy. Nếu mà họ tiếp cận vấn đề một cách tương đối là thiện chí ấy, là nhẹ nhàng rồi tử tế nói chuyện với nhau, thì có thể mình sẽ tranh luận. Còn nếu mà ngay từ đầu vào mà họ đã rất là hùng hổ, rất là gay gắt rồi chửi bới các thứ thì mình sẽ bỏ qua luôn. Tại vì mình cảm thấy là nhiều khả năng ấy, những cái người đấy người ta không muốn trao đổi mà là người ta muốn tỏ vẻ, muốn thắng thôi, thì nói chuyện cũng không giải quyết vấn đề gì ấy, tốn thời gian ấy.
Thế con Giang thì sao?
Em thì cũng hoàn toàn đồng ý là cái việc mà mình gọi là khảo sát được đối thủ của mình rất là quan trọng, và mình có thể dự đoán được là cái cuộc tranh luận nó đi đến đâu. Có những cái thì hoàn toàn chắc chắn là từ đầu đã không thể thắng được rồi. Tức là cái ông đối thủ của mình sẽ là dạng là một cái ông ideologue, nghĩa là ông ấy là không quan tâm đến chứng cứ, ông ấy chỉ quan tâm là cái bảo vệ quan điểm của ông ấy bằng được. Đấy, còn nhìn thấy chứng cứ thậm chí sẽ kiểu cố nghĩ cách để mà lái lại, trong khi kiểu không thèm nghe cái chứng cứ đấy luôn. Đấy, còn những người mà mình nhìn thấy sẵn sàng muốn lắng nghe và những người đấy hiểu biết thì đó là một cơ hội quá tốt để mình học tập và nhìn được một góc nhìn khác.
Với mình thì còn một cái nữa là không phải chuyện nào mình cũng muốn tranh luận ấy. Tức là mình chỉ có một cái giới hạn thời gian, một cái giới hạn sức lực ấy. Mình chỉ quan tâm đến một số vấn đề nhiều hơn những vấn đề khác, thì mình sẽ chỉ dành sức lực để gọi là trao đổi tranh luận những cái vấn đề mình quan tâm nhất thôi. Còn có những cái khác thì giống như là mình sẽ chỉ nghe những cái tranh luận của người khác thôi, chứ mình không tham gia vào.
Có một cái nữa mình cũng muốn nói là mình cũng đồng ý với Thùy là không phải chủ đề nào mình cũng muốn tranh luận. Thứ hai là như Giang nói vừa rồi, đấy là nếu mình không đủ hiểu biết về vấn đề đó thì mình cũng không muốn góp giọng, không muốn góp tiếng nói, bởi vì đúng là mình không đứng trên một cái lập trường nào để có thể phát ngôn cả. Nhưng ngoài ra thì có cái chủ đề nào mà các bạn rất là muốn tránh tranh luận không, mặc dù có thể là mình hiểu? về vấn đề đó?
Hiện tại với em chắc sẽ là chính trị, bởi vì cái đấy nó sẽ thường đi theo chiều hướng xấu. Còn lại thì em đang nghĩ, còn lại thì em chưa nghĩ ra gì, mọi thứ đều khá thoải mái. Bởi còn chính trị là một cái quá chủ quan ấy. Và cái chính trị mà nhiều khi không đồng ý với nhau ấy thì rất dễ là nghĩ xấu về nhau. Cái đấy em cố để tránh nhất có thể.
Chị cũng không thích nói chuyện chính trị và tôn giáo là hai cái rất là ít trường hợp mình muốn tham gia nói chuyện. Là trừ khi mình phải rất là biết cái người kia có một mối quan hệ tương đối là thân thiết ấy, thì có thể là mình sẽ nói, nhưng mà cũng hiếm thôi ấy. Còn ngoài ra những cái chuyện mà mình không thích tranh luận lắm, đấy là phim ảnh. Mình thích xem phim một mình, nghe nhạc một mình, cảm giác là
it's fine.
Không, tức là không giải quyết vấn đề gì lắm với bản thân mình đấy nhá. Tức là mình có thể là sẽ muốn nghe những cái tranh luận của người khác, phân tích phim này phim kia, nhưng mà mình không có ý định có tham gia vào. Tức là mọi người thích phim gì, không thích cũng được ấy, không ảnh hưởng gì lắm. Mình không có cảm giác tức giận gì với chuyện đấy ấy.
Em thì cũng khá thích nghe người khác nghĩ gì về phim, bởi vì đôi khi nó cũng thêm những cái góc nhìn mới về phim, đôi khi kể cả là từ những ý kiến mà mình không đồng ý một tí nào, nhưng nó cũng thú vị. Cái đấy là cái hay của phim mà.
Vậy thì đấy là những cái mà chúng ta không muốn tranh luận nhé. Thế cái gì mà các bạn sẽ rất là muốn tham gia tranh luận?
Cũng trùng hợp là hôm qua em xem một cái phim nó khá động vào các cái vấn đề xa xôi, gọi là một con người là gì ấy. Khi mà mình nhập vào tâm trí người khác thì mình có là phải là họ không? Khi đó mình có phải là mình không? Kiểu thế. Em thấy những cái đấy nó thường đi khá là sâu. Và mỗi lần em nghĩ là hoàn thành một cuộc nói chuyện như thế xong ấy, thì mình có vẻ, riêng với em thì là nó cho mình cái định hướng lối đi đúng hơn. Nhưng mà đôi khi nó cũng ngược lại, không biết nữa. Nhưng mà nó rất thú vị. Em nghĩ nó là câu hỏi quan trọng nhất, đúng không? Là chúng ta là ai và chúng ta ở đây làm gì ấy. Em không bao giờ chán với cái đấy cả.
Là chủ đề triết học đúng không? Triết học thì cũng khá là hay, nhưng mà chị nghĩ và theo trải nghiệm của chị thì nên tranh luận với những người thân một chút. Để tránh nhiều những cái khác nhau về mặt nhận thức hoặc là về mặt kiến thức này nọ ấy. Nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều với việc chính trị và tôn giáo nữa. Những vấn đề triết học thì chị nghĩ nó cũng khá là gần với chính trị và tôn giáo. Cho nên thường thì chị cũng thích nói những chuyện này, nhưng mà không thường tranh luận trên mạng hoặc với người lạ.
Vâng, nói chung là lại trở lại cái vấn đề vừa nãy thôi, là mình cũng xác định được cái người đứng trước mặt mình là họ đang muốn cái gì.
Có chủ đề nào đời sống hơn một chút mà các bạn thích không?
Em đời sống thì hiện tại thì chắc là cũng không bàn nhiều. Em thích bàn về nghệ thuật thôi. Nghệ thuật là các em thấy là có khá nhiều hướng để bàn ấy. Dù là phim, game, tranh hay chuyện, mỗi người có một cái trải nghiệm khác nhau.
Thông thường em có hay tranh luận hoặc là trò chuyện gì với bạn bè và người thân không?
Chắc là cũng tùy giai đoạn đấy.
Chẳng hạn đi ngồi cà phê chém gió. Cà phê chém gió thì mình hay nói chuyện gì?
Thực ra là chung là em thì sẽ tụi cũng tùy đối tượng. Nếu mà là có bạn thì em sẽ bàn về công việc, về kinh doanh các thứ là chính. Còn ở công việc thì em sẽ bàn về nghệ thuật nhiều hơn, phim ảnh các thứ. Còn có những nhóm cũng sẽ không có một cái chủ đề cụ thể. Và đúng là chị nói như thế này em cũng mới thấy là mấy cái cuộc đối thoại đấy nó cũng thường không có định hướng cho lắm. Kiểu lúc ấy nghĩ ra cái gì nói đấy. Nhưng mà đấy về đời sống em nghĩ là em cũng không không bàn quá nhiều đâu. Cái đấy thì nhưng mà có lẽ là maybe cần tìm nhóm bàn cái đấy kỹ hơn.
Tại vì có một khi mà Thùy hỏi ấy, thì chị cũng nhớ ra một chuyện mà chị nghĩ là chị sẽ nhất định sẽ tranh luận. Thứ nhất là chuyên môn của chị. Nếu mà người ta hiểu nhầm về chuyên môn của mình thì mình rất 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 muốn bày tỏ, thứ nhất là quan điểm, giống như kiểu mình giúp người ta hiểu thêm mà đừng hiểu nhầm về chuyên môn của mình. Thứ hai là ngoài chuyên môn thì còn có ví dụ như môi trường sống. Ví dụ như các bạn nghĩ là ôi cái nước Nhật này rất là biến thái, hoặc nước Nhật rất là bận rộn, mọi người không có thời gian chơi bời, thì mình bảo ôi thực ra cũng không phải thế đâu ấy. Ta có thể là họ chưa có cái trải nghiệm giống như mình, thì họ sẽ chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn sách báo chẳng hạn như thế. Thì có thể là không sai, nhưng nó chưa đủ. Và mình cũng muốn cung cấp cho họ thêm một cái cách nhìn khác, một số thông tin khác từ những việc mình thực sự đã trải qua. Thì cũng không mong là họ sẽ thay đổi, bởi vì mình nghĩ trải nghiệm là của riêng mình ấy, nó thể không giống với những người khác. Nhưng mà cũng mong là họ có một cái nhìn nó khác hơn một chút và hy vọng khách quan hơn một chút. Thì đấy là hai việc mà mình luôn muốn nhảy vào tranh luận với các bạn. Thế thì giữa tranh luận và cãi nhau có gì khác?
Thì cái khác nhất là tranh luận là phải lắng nghe nhau, còn cãi nhau là nói cho nó đã mồm mình thôi, còn không nghe người kia nói gì cả.
Giang có hay cãi nhau không?
Em cãi nhau thì bây giờ nói chung trên mạng thì em bây giờ không bao giờ là, gọi là reply là ai rồi. Đấy là sự ngu xuẩn nhất trên thế giới này. Kiểu cái việc mình nghĩ là mình có thể thắng một cuộc tranh luận trên internet thì nó ngu vãi. Và nhưng mà đôi khi kiểu nhìn thấy mấy cái nó kiểu cũng rất là ngứa ấy. Đấy, nhưng mà vẫn cố để kiềm chế bản thân. Còn cãi nhau á? Cãi nhau thì em thấy tự nhiên nghĩ trong thời gian gần đây có lẽ là không. Chắc là mình cũng lớn hơn một tí thôi.
Một cái thông tin về mặt tâm lý mà chị đã đọc, đấy là khi tranh cãi thì con người rơi vào trạng thái stress, nóng giận, và như vậy sẽ làm chúng ta ngu đi. Cho nên là thường là khi tranh cãi về, không biết là hai bạn có trải nghiệm đấy không, nhưng mà mình hay có kiểu là Thủy ngay lập tức biết mình có trải nghiệm gì. Đấy là kiểu sau khi cãi nhau xong thì khoảng nửa ngày sau mình nghĩ lại, trời ơi đáng lẽ mình phải nói thế này chứ, tại sao lúc đấy mình lại nói như vậy. Không biết là các bạn có nghĩ thế không?
Có đấy.
Tại vì có một cái mà mình thường thấy khi mọi người tranh luận hoặc là cãi nhau, đấy là mọi người thường nghĩ mình có chính kiến, tức là họ đang bảo vệ chính kiến của bản thân. Nhưng mà cũng chắc phải hơn một nửa trường hợp là mình thấy thực ra là họ đang bảo thủ ấy. Họ hoàn toàn không muốn thay đổi ý kiến, mặc dù bên kia có thể là có lý. Thì giữa chính kiến và bảo thủ thì cái ranh giới này nó có rõ ràng không?
Vâng, em không trả lời đúng câu hỏi này hoàn toàn, nhưng mà em có thấy cái việc là bây giờ con người khá là sợ nhận sai ấy. Tức là họ nghĩ là kiểu nếu mà họ thay đổi quan điểm thì ở đây họ trở thành một người không có chính kiến và họ thất bại. Đấy, nó là một cái kiểu hoàn toàn sai ấy. Bởi vì mình làm sao có thể đúng hoàn toàn được. Đấy, nên là bây giờ một trong những cái lý do mà em tránh cãi và tránh tranh luận bây giờ là bởi vì em biết là em có thể không đúng. Cái câu mà tôi sai rồi, tôi phải thay đổi ý kiến ấy, thì nó quá là hiếm hoi trong cái thời đại ngày nay.
Đúng là chưa bao giờ nhìn thấy ở trong các cuộc tranh luận trên mạng.
Và không bao giờ luôn ấy. Buồn cười, tức là nó thành một cái meme ấy. Hôm trước lên Reddit, lâu rồi. Tức là nó có cái phần là AMA ấy, tức là toàn những người nổi tiếng. Và họ sẽ bảo là mọi người hay hỏi tôi bất cứ cái gì ấy. Đấy, thì có một thằng kiểu post đùa là tôi đã thắng một cuộc tranh luận trên mạng AMA. Nói chung cái đó nói chung là không bao giờ thắng được. Cái đó em nghĩ là em đã từng rất là mất thời gian với cái việc là cố để mà thuyết phục người khác trên mạng ấy. Và thậm chí là nếu mà mình thuyết phục được nhá, và mình maybe là theo cái cuộc kiểu tranh luận bây giờ đi, thì các chị sẽ thấy là cái được like nhiều nhất vẫn là những cái mà kiểu hủy diệt đối thủ, đúng không? Hoặc là một cách văn minh hoặc là không. Nhưng mà thực sự cái đấy thì nó có phải là mình đang thắng không? Khi mà mình sau đó mình cảm thấy có lỗi vì khiến cho thằng kia nó cảm thấy rất là tệ, đúng không? Và thằng kia tự nhiên nó ghét mình, thì đó có thực sự là một chiến thắng hay không? Chúng là em nghĩ là mình đang cần một cái quả thay đổi, gọi là nhận thức khá lớn về cái việc tranh luận này. Nên em rất thích chủ đề hôm nay.
Một trong những cái mình có lẽ là học được lớn nhất khi mà mình cảm thấy mình trưởng thành hơn ấy, mình độc lập hơn, là mọi chuyện trên thế giới không phải là không hoặc là một. Nó luôn luôn là ở cái phần mờ mờ ở giữa ấy. Rồi nó có rất nhiều các cái yếu tố, nhiều cái khía cạnh của một câu chuyện ấy. Rất hiếm khi mà mình có thể nhìn được hết tất cả các khía cạnh đấy ấy. Mình chỉ có thể tìm hiểu và cố gắng nhìn được nhiều nhất có thể thôi ấy. Cho nên là với mình ấy, bây giờ về tất cả những cái chuyện tranh luận ấy, thì mình có một cái tôn chỉ là cãi chậm thôi, chửi chậm thôi ấy. Mình sẽ cố gắng thu thập nhiều dữ liệu nhất có thể, rồi mình mới đưa ra cái ý kiến của mình về cái chủ đề đấy. Với cái thứ hai nữa là mình cũng rất là ít tranh luận trên mạng bây giờ, rất là ít luôn. Có một số chủ đề mà mình quan tâm ấy, thì có thể là mình sẽ viết thành một bài, viết thành hẳn bài có gọi là có nghiên cứu, có tìm hiểu. Và đôi lúc rất may mắn thì mình sẽ được trả tiền để viết những cái bài đấy. Cái đấy thì là mình nghĩ là kiểu tốt nhất ý.
Em muốn bổ sung nốt là vào cái ý của chị Cốm là về cái việc chậm thôi. Thì em cũng muốn nói thêm một cái nữa là bây giờ mọi người còn kiểu muốn là khi mà mình bị gặp một cái ý kiến gì đó hoặc là bị hỏi một cái gì đó ấy, thì mình sẽ rất muốn thể hiện là mình có thể trả lời luôn, chứ tôi không cần nghĩ một cái gì. Đấy. Và cái đấy là quá sai ấy, bởi vì thực ra mình phải nghĩ là thật sâu xong mình mới nói. Chính cái việc mà mình sợ là bị do dự mỗi khi trả lời đấy lại sẽ khiến cho mình chọn phe này phe kia. Đấy, khi mà các cái thứ vạch ra là rất rõ ràng rồi, à vấn đề này thì như thế này này, vấn đề này, này như thế kia, vấn đề này như thế nọ, và mình rất là sợ cái việc là mình đang lung lay, đang không biết một vấn đề gì, và dẫn đến thứ nhất là mình theo một cái luận điểm thuộc team mình, và tệ hơn thứ hai là mình bắt đầu chém gió, nó cũng rất là xấu hổ và cũng không đi đến đâu cả.
Thế là mình có thể thấy là trước khi mà bắt buộc phải tranh luận nhá, có thể là những cái trường hợp mình không muốn tranh luận đi, nhưng mà nếu mà phải tranh luận thì là các bạn sẽ muốn chuẩn bị kiến thức đúng không? Tìm hiểu kỹ này, có dữ liệu này.
Chắc chắn rồi.
Và chậm.
Đúng, đúng.
Và kiểu tranh luận từ từ để không bị nóng giận, không bị ngu đi đúng không?
Vâng, chung là cuộc tranh luận nào em nghĩ cứ nên có sự chuẩn bị rõ ràng.
Càng nhiều càng tốt.
Vừa nãy Giang có nói đến một ý là con người rất là khó thay đổi ý kiến ấy, thì cũng có một khái niệm trong tâm lý học mà mình muốn chia sẻ, đấy là bất đồng nhận thức. Có nghĩa đây là trạng thái mà những gì ta tin trái ngược với một số bằng chứng thực tế. Những thông tin và những dữ liệu này thì là mâu thuẫn với nhau, cho nên là con người sẽ thường khó chịu và thường né tránh chủ đề này. Sau đó thì họ sẽ có xu hướng là bóp méo bằng chứng hoặc là thêm thắt bao biện để ví dụ như đưa ra những ngoại lệ. Có một ví dụ rất là rõ ràng, chẳng hạn như là mọi người nói hút thuốc lá có hại sức khỏe, thì cái này là hầu như ai cũng đồng ý đúng không? Nhưng mà có thể là bên kia họ sẽ nói là nhưng mà tôi quen người này hút thuốc lá cả đời mà có làm sao đâu. Thì đấy là một trong những cái kiểu mà họ sẽ đưa ra nếu mà họ rơi vào cái gọi là trạng thái bất đồng nhận thức. Họ sẽ né tránh và bao biện cho cái ý của mình như vậy.
Em đồng ý, em cũng vừa làm việc này gọi là không lâu cách đây. Nhưng mà không phải là trong cuộc tranh luận, mà là em biện minh cho chính hành động của mình ấy. Tức là em biết là fast food rất là tệ đấy. Nhưng mà sau hôm trước là nghe một cái câu chuyện là Warren Buffett bây giờ 80 mấy 90 mấy rồi, nhưng mà ông ấy vẫn McDonald's với lại Coca hàng ngày. Đấy, tự nhiên mình lại thấy là ông ấy không sao thì mình cũng lo gì.
Nhưng
đấy.
Mà không biết là...
Nhưng mà, đấy, funny thôi. Em chỉ bởi vì hôm trước vừa thấy xong.
Nên chuyện fast food có khi là bác Warren Buffett bác lại còn kiểu bao nhiêu thuốc bổ rồi các thử loại, chứ không phải mỗi fast food đâu nhá. Còn mình tò mò là có cuộc tranh luận nào khiến hai bạn thay đổi ý kiến ban đầu của mình không? Đã có cuộc tranh luận nào như thế chưa?
Một cuộc thì với em thì không đâu. Nhưng mà có những cuộc nó đã kiểu bắt đầu cho cái chặng đường đấy. Tức là em không thay đổi ngay lúc đó, nhưng mà em sẽ nhìn lại, em reflect. Và thấy là có khi cách của mình nó không đúng cho lắm. Và đó là điều thực ra đã xảy ra với em. Vừa nãy chị cũng có nhắc đến cái vấn đề là thế giới không một không hoặc là không phải là một ấy. Thì em rất may mắn là em đã ở không rồi, và sau đó em đã ở một rồi, và em đều là thấy nó có cái vấn đề lớn như thế nào ấy. Nên là bây giờ em mới về được 0.5. Cho nên là câu trả lời của em cho câu hỏi vừa rồi sẽ là có và cũng không. Tức là nó có ảnh hưởng nhưng mà không phải là ngay lúc đó. Và kiểu mình thay đổi luôn, tôi sai rồi.
Mình sẽ có câu trả lời cụ thể hơn một tí. Ví dụ như là hồi xưa, không biết mọi người có nhớ có một cái giai đoạn mà nó nổi lên những cái confession nặc danh không? Kiểu SFM các thứ ấy.
Có.
Thì hồi đấy có một bạn ấy gửi cho mình một cái tin nhắn nặc danh. Bạn ấy viết cũng, tức là lời lẽ cũng nhẹ nhàng, bảo là đại ý là rất là thích Thùy, nhưng mà thấy Thùy có những cái ý kiến cực đoan quá. Nên là mỗi khi mà tin cái gì hay phát biểu cái gì thì rất là gay gắt bảo vệ cái đấy, khó tiếp thu ý kiến khác ấy. Tức là ở cái thời điểm đấy thì mình không nhìn nhận bản thân mình như vậy. Nó có một cái hạt mầm trong đầu mình là có phải là mình như thế không ấy. Tức là nó cần một cái thời gian, cần nhiều cái quan sát ấy. Thì một thời gian sau đấy thì mình nhận ra là cái người đấy nói đúng. Đấy là một cái chuyện kiểu hơi bao quát chung chung ấy. Còn cái chuyện cụ thể hơn thì mình có một cái gần đây là về cái phim Suicide Squad ấy. Cái bản cũ ấy nhá. Thì hồi đầu mình không thích cái phim đấy lắm. Đấy, cả cái tạo hình nhá, các thứ của nó cũng không thích. Xong rồi cũng không thích Harley Quinn. Khi mà ra phim riêng của Harley Quinn ấy, mình cũng không có định xem. Xong rồi mình vô tình xem được một cái clip ở trên YouTube. Có một bạn ấy phân tích về trang phục của nhân vật. Tức là phân tích trang phục của cái cô Harley Quinn đấy. Cả trong suốt cái bộ phim, cô ấy thay đổi những bộ đồ như nào, thay đổi tóc như nào, quần áo như nào, phụ kiện như nào. Và những cái chi tiết đấy nó thể hiện gì cho nhân vật, cái tính cách nhân vật, rồi góp phần gì cho câu chuyện ấy. Mình không nghĩ là với một cái phim giải trí nó có thể có những cái làm rất là kỹ, rất là sâu sắc như vậy ấy. Thế là sau đấy thì mình sau đấy mình đi xem cái phim đấy. Thấy nó cũng khá là vui ấy, mình cũng thích cái nhân vật đấy hơn.
Thế Trang đã bao giờ thay đổi ý tưởng, ý kiến về việc thích hay ghét một bộ phim nào chưa?
Em đang định nói cái đấy luôn đấy chị ạ. Và cái đấy cũng là một trong những lý do mà em bắt đầu như thời điểm hiện tại. Tức là mình trước khi đưa ra những cái ý kiến gì đó, mình thường xem xét rất kỹ là tôi đang có cái định kiến cá nhân gì về cái này không. Và cũng may là cũng có một đội ngũ đông ấy, thì em cũng tham khảo được rất nhiều người. Là anh có đang ý kiến về cái này cực đoan quá không nhỉ? Anh có gay gắt mức quá cần thiết không? Và em đã thay đổi về phim ảnh nhiều rồi. Đôi lúc là mình có chê một phim gay gắt, nhưng mà đó là do mình không nhìn ra những cái mà thực ra là ý đồ của đạo diễn, mà mình lại đi nhận xét nó theo một cái khía cạnh khác. Tức là đôi khi là những phim nó sẽ không tập trung đánh vào vấn đề đấy, nhưng mà mình lại đi phê bình nó về cái đó, về cái mà nó kiểu ban đầu nó đã không có ý để mà tiến tới rồi. Đấy, thì về phim cụ thể thì nhiều. Nói chung là để xem nào. Em thay đổi ý kiến về Nomadland này, cái phim mà thắng Best Picture Oscar vừa rồi ấy. Đấy, lần đầu em xem em không thích, em nghĩ là kiểu phim này nó cũng mang tính hơi kể khổ quá nhiều và nó hơi chính trị quá. Đấy, thì sau khi xem lại thì em nhận ra là ok, nó vẫn kiểu có tính kể khổ thật, nhưng mà nó là một cái thông điệp rất là, nó là đầy hy vọng. Và thực ra nó không chính trị như là em nghĩ. Sau khi xem lại thì em nghĩ thấy là em sai, sai hoàn toàn. Và may là em chưa review phim đấy. Không thì cũng sẽ gọi là đứng trước ngã rẽ, không biết xóa đi hay giữ lại.
Thế thì có một câu hỏi đấy là cần bao nhiêu ý kiến trái chiều thì đủ?
Ý kiến trái chiều trước cái ý kiến của mình ấy, hay là sao ạ?
Chẳng hạn như em nói là phim Nomadland nhá, thì ban đầu em sẽ cảm thấy em không thích đúng không? Sau đó thì em sẽ đi đọc, em đi tìm hiểu chẳng hạn như vậy. Thì theo em thì tìm hiểu bao nhiêu là đủ? Tức là tìm hiểu đến mức nào đấy mà mình thấy ôi mình cũng không thay đổi ý kiến đâu, hay là đến mức mà mình phải thay đổi thì mới đủ, chẳng hạn như thế?
Mình phải thay đổi thì mới đủ ạ. Và mình cũng có thể làm những thứ để giúp cái tự thay đổi được của bản thân mình nó nhanh hơn. Thứ nhất, ví dụ như em nói riêng trường hợp phim thôi chẳng hạn, và chắc là cũng áp dụng được với những cái khác, thì mình xem mình phải, một là loại bỏ hoàn toàn định kiến và phải cực kỳ tập trung. Đấy. Em thì thực ra cũng không thích Nomadland. Hồi đấy buồn cười thì mình nói lại cái vấn đề là kiểu khi mà mình nhìn thấy các cái chứng cứ ngược lại ấy, thì mình thậm chí sẽ gọi là còn khăng khăng vào cái ý kiến ban đầu của mình hơn ấy. Đấy thì khá giống với Nomadland. Nomadland lại hồi đấy em ghét, trong khi nó đang được kiểu tung hô bởi giới phê bình. Và phải đến lúc em tự ngồi xem lại thì em mới tự nhận ra là nó như thế. Thì đối với bản thân em thì nó cần là một cái đến từ chính mình.
Ra còn ghét Raya không Giang? Phim Raya ấy.
Raya.
Phim
đấy thì em không ghét, em chỉ thấy nó kiểu được tung hô quá mức thôi. Em thấy nó rất tầm thường ấy, nó rất bình, không có gì đặc biệt so với một cái tác phẩm Disney khác đấy. Và em
ok nào,
em đã xem lại cho em đã nghiên cứu gì thêm chưa?
Các bạn tranh luận đi, mình lót dép hóng nào.
Em thì thực ra cũng có một cái list khá dài đấy, là những phim tôi cần xem lại để xem ý kiến của tôi có thay đổi không ấy. Nhưng mà phim đấy nó đang khá xa.
Tại vì hồi xưa chị đã được báo đặt viết về bài đấy.
Vâng.
Chị đã có hẳn một bài 2000 từ để gọi là bảo vệ cho nó. Thì sẽ gửi link cho em sau.
Ok, nhưng mà chị bảo vệ cho nó trước ai?
Trước em.
Trước em.
Ôi thật á?
Thôi chị đùa thôi, tại vì vô tình đúng lúc cái báo nó đặt bài chị viết ấy thì chị xem được cái review của em. Nhưng mà cái vấn đề ấy, cái bài mà chị viết thì không hoàn toàn là viết hẳn về phim đấy.
Vâng.
Tức là chị chỉ viết về một khía cạnh của phim đấy, về cái chủ yếu là về cái xây dựng nhân vật ấy. Tức là cái tầm quan trọng của cái nhân vật công chúa Raya đấy trong xuyên suốt các cái công chúa Disney từ trước đến giờ ấy. Nếu mà em đặt cái công chúa đấy với tất cả cái, tức là cái dòng chảy của cái phim Disney ấy, phim công chúa ấy, thì em sẽ thấy nó là một sự tiến bộ rất là lớn. Đấy, chị chỉ viết về cái chủ, viết về một cái khía cạnh này thôi, chứ không viết hoàn toàn về cái kiểu phim các thứ. Tất nhiên là phim nó vẫn sẽ có những cái gọi là điểm yếu ấy, nhưng mà cái đấy, cái mặt xây dựng nhân vật thì chị thấy đấy là một cái điểm sáng của phim ấy.
Ok. Em cũng khá tò mò. Tức là về nhân vật đấy là có phần xây dựng tốt hơn so với các nhân vật nữ của Disney khác ấy ạ.
Ừ, nó là, chị thấy nó là một cái tiến bộ.
Vâng, tiến bộ về mọi mặt hay là một số mặt nhất định thôi?
Một số mặt nhất định thôi, nhân vật đấy không hoàn hảo mà. Đấy cũng không phải là nhân vật chị thích nhất trong phim đấy. Vâng. Nhưng mà tại vì là tại vì là được đặt bài viết về về công chúa Disney cho nên là khai thác cái cảnh đấy.
Vâng. Đợt gần đây em cũng có thay đổi về cái việc là em cũng đọc bắt đầu đọc sách về phim nhiều hơn ấy, bởi vì sau cái đợt mình review nên là mình cảm thấy cần có trách nhiệm hơn ấy, thì em cũng đọc nhiều sách và cũng thấm ra thêm một cái điều là phim thực ra rất là khó đánh giá, bởi vì có những cái mình sẽ phải ở một cái trải nghiệm nhất định ở trong cuộc sống, có người kiểu sẽ siêu thích một cái đấy nhưng mà mình không thể nào nhìn ra được chẳng hạn, bởi vì nó là một cái điểm mù của mình khi mà mình sống trong chính bong bóng của mình ấy.
Chị thấy sách cũng giống như vậy.
Có một ý mình rút ra được từ câu trả lời của hai bạn đấy là ý kiến trái chiều thì rất cần, còn như Giang nói là cần đến lúc mình thay đổi thì thôi, và như Thùy nói là cần đến lúc mình hiểu vì sao người ta lại có ý kiến trái chiều như thế.
Ừ, đúng. Có thể là mình vẫn không thích cái đấy đâu nhá. Mình vẫn không thay đổi cái ý kiến của mình về cái tác phẩm đấy chẳng hạn. Nhưng mà mình hiểu tại sao người ta thích ý, thì mình sẽ không biết nữa, mình bớt khắc nghiệt hơn chẳng hạn.
Hai bạn có thể chia sẻ trải nghiệm tồi tệ nhất về việc tranh luận trên mạng không?
Giang chắc nhiều hơn.
Giang kiểu đang cho trong một list.
Không. Em thì nói thì nhiều nhưng mà em tranh luận lại ít lắm. Thực ra có, nhưng mà đấy là em nhớ lại thì nó là cái đợt mà mới bắt đầu kênh cơ. Thì có một người viết ra một cái comment rất là dài, đầy sự cay cú, nói mình thế này thế nọ, kém cỏi này kia. Hôm đấy là bạn làm cùng em reply thì phải. Nhưng mà hôm đấy mình cảm thấy tệ thế chứ lại. Tức là không thể nào mà ngừng nghĩ về nó được ấy. Đấy. Còn về tranh luận thì thực ra là chưa. Em cũng chưa tranh luận về những người random ở trên mạng đâu. Và em nghĩ là cũng may là chưa.
Tại vì có một cái điều tra nhỏ nhỏ trên Instagram của Thùy Cốm là hỏi là bạn đã từng bị tấn công trên mạng xã hội vì phát biểu một ý kiến cá nhân chưa? Thì có 62% trả lời đã bị, 38% trả lời chưa bị. Tức là cái việc tấn công cá nhân trên mạng xã hội có vẻ rất là phổ biến, như Giang chắc là gặp nhiều rồi. Đến chị cũng từng gặp rồi, vâng. Kiểu mình rất là người đi đường. Còn thì chắc cũng có ha.
Với những cái người nào mà làm content này rồi sáng tác ấy thì sẽ gặp cái đấy nhiều hơn. Ví dụ như là mình gặp một vụ, mọi người có nhớ hồi xưa có cái kênh hài.vl ấy.
Giống Nan Gag gì?
Ừ. Hồi đấy kênh đấy rất hay lấy lại chuyện của chị và đăng lại. Xong rồi kiểu có một số chuyện thì viết là tiếng Anh ấy, xong rồi họ sẽ dịch, xong rồi dịch sai. Dịch xong rồi kiểu edit chèm tèm lem các thứ, xong rồi cũng không để credit cho mình ấy, nhưng mà chuyện mình thì mình biết đâu. Có những bạn bè kiểu gửi link cho ấy, cái comment đọc thì nó có những cái, tức là mình bị chửi rất là nhiều. Mặc dù nó chỉ là một chuyện vui nhá, mình up lên Facebook của mình rồi bị người khác lấy rồi các thứ này kia, xong rồi mình bị chửi. Mình cũng không hiểu kiểu, tức là từ đâu ra tại sao lại có những cái như này, mà chuyện mình không phải là chuyện gây tranh cãi nhá, kiểu content rất là kiểu nhảm nhí, kiểu vui vui ấy. Nhưng mà sau đấy thì khi mà mình đọc như vậy là mình không đọc nữa, quyết định không đọc nữa. Thì nó đúng thực sự là nó không thể có vấn đề gì cả.
Thế có bao giờ gặp mà bất đồng ý kiến với cả người thân hoặc bạn bè không?
Thế thì mình sẽ xin kể một câu chuyện của mình. Chắc là một trong những cái bất đồng lớn nhất trong cuộc đời luôn. Là việc mình thi mỹ thuật. Bố mẹ mình thì rất là phản đối, hồi đấy rất là phản đối. Nói chung là cái này thì mình hiểu ấy. Cái việc mà theo nghệ thuật thì hầu hết là các phụ huynh đều không được an tâm cho lắm. Tức là lúc đấy là chưa thi, lúc đấy là mình phải đi ôn thi trước ấy, ôn thi vẽ trước thì bố mẹ không cho, xong rồi cãi nhau rất là kinh khủng. Xong rồi đấy, nhưng cuối cùng thì vẫn được đi, vẫn được đi học, xong rồi vẫn đỗ. Thì sau khi, nói thành thật ấy, thì sau khi mà mình đỗ rồi các thứ, mình nhìn lại thì mình thấy là cái việc bố mẹ phản đối một cách kịch liệt như vậy ấy, nó cũng có cái tốt, rất tốt là khác. Tại vì nếu mà không có cái sự việc đấy thì mình sẽ không nhận ra là mình yêu thích cái việc này đến mức như vậy. Mình không làm cái này mình sẽ không làm cái gì khác ấy. Bố mẹ thì chỉ lo là mình không kiếm sống được thôi, chứ nếu mà mình sống được bằng nghề thì các cụ ủng hộ thôi, không vấn đề gì.
Giang thì bây giờ cũng coi như là làm nghệ thuật, thì khi đấy có bị bố mẹ phản đối không?
Em thực ra khá thuận lợi đấy. ngay từ thời gian đầu thì em làm cái này thì kênh lên cũng khá nhanh, và bố mẹ cũng có theo dõi và cũng thấy rõ là lộ trình phát triển đàng hoàng ấy, tức là vẫn nhìn thấy được là 3-4 năm sau là nó sẽ có thể tồn tại được và nó có thể phát triển được. Nên là bố mẹ vẫn luôn ủng hộ, vẫn theo dõi đều. Và thực ra là nói về cái vấn đề tranh cãi thì với người thân thì em cũng không có quá nhiều đâu. Và cũng may mắn là có được điều đấy.
Thì bây giờ cả Giang thì là một người làm content có rất nhiều người theo dõi rồi nhá. Và Thùy thì cũng như vậy, là một họa sĩ cũng có rất nhiều người theo dõi.
Thế
thì
hai có bạn nhiều có lắm đâu. Ít mà.
Cũng có. Cũng thi thoảng gia nhập vào tổ ngàn like.
Đâu làm mà... gì có.
Mình chỉ muốn hỏi là bây giờ với hai bạn, là với tư cách là người làm content nhá, người có người theo dõi, tức cũng coi như là có tiếng nói, thì cái việc chia sẻ ý kiến cá nhân có khác không? Hoặc là có sợ chia sẻ ý kiến cá nhân nữa không?
Với em thì tương đối đấy. Hiện tại thì mình cũng rất là đề phòng. Cũng xảy ra nhiều trường hợp khác rồi. Ví dụ như là mình có nói ở ban đầu là nên tập trung vào chuyên môn của mình. Thì có rất nhiều ví dụ đã cho em thấy điều đấy. Về quan điểm thì cái này vẫn là cái em rất suy nghĩ. Bởi vì thứ nhất là ai cũng nên được tự do thể hiện cái lời nói của mình. Và những người nghe thì có trách nhiệm là biết là đây là ý kiến cá nhân, và họ không nên là dùng cái ý kiến đấy mà tự thu nạp và tự đi tuyên truyền, và bởi vì mình nói ra nên người ta coi điều đấy là đúng đấy. Tuy nhiên là mình cũng không thể phủ nhận được là khi mà mình có một cái lượng follow lớn thì sẽ có những, và sẽ có những người rất là nghe mình nói gì thì họ cũng tin, và từ đó thì mình sẽ bị nhận một cái lời phê bình là tại sao ông có một cái platform lớn như thế mà ông lại nói ra những lời thiếu trách nhiệm như vậy đấy. Thì vừa rồi có một cái trường hợp rất là khá là nổi về đúng cái vấn đề này luôn, là ông Joe Rogan, không biết ai chưa biết không, là ông ấy có cái podcast, một trong podcast lớn nhất thế giới. Ông đấy thì là bình luận viên MMA, giải đánh nhau ấy, và chúng nó rất có năng khiếu trong cái việc là đối thoại, tức là mời khách thuộc gọi là bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào thì ông có thể tiếp chuyện và có thể nói chuyện 3-4 tiếng nghe rất là cuốn. Và ông có thể mời Neil deGrasse Tyson, Elon Musk, nhưng mà ngược lại cũng có thể nói chuyện thoải mái với Miley Cyrus, Demi Lovato hay là các vận động viên. Đấy, thì đợt vừa rồi là ông ấy bị dính một chút tranh cãi khi mà ông ấy nói chuyện với một cái ông khác trên podcast 3 tiếng của mình về cái vấn đề là có nên tiêm vaccine hay không. Đấy. Thì ông ấy thì bảo là thì tôi nghĩ là người trẻ thì không cần đâu. Đấy, người trẻ cứ sức đề kháng tốt, tập luyện đầy đủ vitamin D thì không phải lo. Đấy. Thế là coi như truyền thông mới đánh ông ấy, bảo là ông có một cái platform lớn như thế mà lại nói ra lời nói sai trái, sai thiếu trách nhiệm. Đấy. Và Fauci cũng kiểu lên tiếng, bảo là Joe Rogan nói như thế này không đúng. Đấy. Thì ông ấy mới bảo vệ là, nhưng mà thực ra đây là cuộc đối thoại của tôi chỉ đang trò chuyện và tôi cũng thừa nhận là tôi không có chuyên môn gì cả, và tôi nói đấy là ý kiến của tôi như thế thôi. Đấy. Ý kiến của tôi là ok, những người khỏe thì có lẽ không nên dùng. Và đúng là những ý kiến như thế nhá, tuy bây giờ mình có thể nghĩ về nó khi mà được nói ra bởi một người nổi tiếng thì mình thấy là nó đáng sợ, nhưng mà thậm chí chính mình ở nhà mình cũng sẽ nói cuộc đối thoại đấy với bố mẹ và với bạn bè, đúng không, là bây giờ mình thắc mắc là hoàn toàn đương nhiên là có thể, đúng không, là việc là đúng là bây giờ có sức đề kháng tốt và cái tỷ lệ chết thấp như vậy thì mình take vaccine làm cái gì, đúng không, thì đấy là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý đấy. Nhưng mà bây giờ ông đấy thì lại bị trói vào một cái như thế, là ông có một cái platform lớn, mấy chục triệu người theo dõi thì không được nói như vậy. Đấy. Thì dẫn đến cái vấn đề với em là em thì lại không nghĩ là nên gọi là cắt xén ý kiến của mình để rồi mình cũng chả dám nói ra cái gì nữa. Bởi vì nói ra cái gì thì chả gọi là có một người sẽ nghe theo, đúng không? Bây giờ mình đi xa hơn là nói về cái việc gọi là đi random đi chẳng hạn, đi phượt chẳng hạn, đúng không? Thì mình đang nói về việc đi phượt rất là vui, nhưng mà có những người đi rất không an toàn. Thì mình làm sao mà có thể kiểm soát được, đúng không? Đấy, thế tóm lại là em nghĩ là gần đây có một kênh em khá thích, đó là một cái ông gọi là Critical Drinker, tức là ông ấy chửi mọi thứ, nhưng mà cái phong cách của ông ấy rất buồn cười. Critical Drinker là người uống ấy, tức là ông ấy nói giọng kiểu siêu say rượu ấy, nhưng mà thực ra những thứ ông ấy nói ra thì lại rất có cơ sở và rất công kích người khác. Đấy, nhưng mà không ai nói được ông ấy cả. Đấy, thì bởi vì nó kiểu nửa thật nửa đùa. Thì em đang suy nghĩ là, bởi vì đợt trước em cũng có một cái nội dung nơi mà em thể hiện bày tỏ quan điểm khá mạnh và nó rất được đón nhận, nhưng mà cái đấy vì bị ý kiến trái chiều nên em gọi là cắt xén lại. Thì em đang suy nghĩ là maybe sẽ theo hướng đấy, Và em nghĩ là mọi người nên được phép thể hiện quan điểm cá nhân của mình và không nên bị bắt phải chịu trách nhiệm với những việc mà họ đã nói là tôi nghĩ như thế này. Còn nếu mà ông ấy nói là, còn ví dụ như Joe Rogan nói chắc chắn là các bạn trẻ ơi đừng có uống vaccine. Đấy, nếu các bạn khỏe mạnh thì em nghĩ là mới nên là bị phê bình. Còn bây giờ bị kiểm soát thế này thì còn ai có thể nói ra một cái gì nữa, bởi vì cái gì chả sẽ động chạm đến ai đó.
Ừ, mình gọi là sao nhỉ? Dù bạn có gọi là nghiêm túc đến đâu, đạo đức đến đâu thì vẫn sẽ có những người có ý kiến trái chiều với mình thôi ấy. Mình không thể gọi là né được những cái trái chiều. Và thật ra là có ý kiến trái chiều thì cũng tốt ấy, thì mình mới biết được, mới có kiểu trao đổi, mới có va chạm thì mới phát triển được. Nhưng mà cái mà Giang nói lúc nãy về cái chuyện là ta không nên bị chịu trách nhiệm về những cái gọi là tôi nghĩ rằng, đúng không? Thì cái này chị nghĩ nó sẽ liên quan rất nhiều tới trình độ của người tiếp nhận. Nếu mà đấy là một cái bộ phận khán giả tương đối ok nhá, về mặt dân trí, hiểu biết các thứ nhá, thì cái đấy có thể là được, không cần phải là kiểu là người ta chịu trách nhiệm chuyện đấy. Nhưng giả sử khán giả mà hơi hơi ảo ảo một chút ấy, những cái người mà không nghe kỹ này rồi không tìm hiểu, không suy nghĩ chẳng hạn ấy, thì chị nghĩ là nó có thể sẽ hơi nguy hiểm. Tức là đúng là mình không bắt người kia chịu trách nhiệm, nhưng mà cái hậu quả nó có thể xảy ra ấy, thì cái đấy mình cũng cần cân nhắc suy nghĩ một chút ấy. Ví dụ như chị thì không phải là kiểu có kênh gì kinh khủng lắm ấy, nhưng mà mình cũng tương đối cẩn thận khi mà mình phát ngôn cái gì đấy. Nói chung là mình cũng hạn chế phát ngôn ý kiến cá nhân lắm, không nói nhiều lắm, mà mình tận dụng cái việc mà người ta theo dõi mình ấy để giới thiệu những cái thứ mà mình thấy hay. Đấy là cái bây giờ mình đang tập trung vào, ví dụ như là đấy, giới thiệu sách hay này, rồi tranh hay này, họa sĩ này, đấy là cái mình tập trung. Còn phim mình cũng ít giới thiệu lắm, hồi xưa mình hay giới thiệu, bây giờ mình ít. Hồi xưa kể mọi người có một vụ rất là buồn cười. Mình giới thiệu một trong những phim mình rất thích nhất trong tất cả những phim mình đã xem từ trước đến nay ấy. Đấy là một phim hoạt hình của Nhật tên là My Game, rất là thú vị luôn. Có một lần mình share cái phim đấy ở trên Facebook, mình khen, mình cũng chia sẻ đây là một phim mình rất là thích các thứ. Sau rồi có một bác rất là kinh khủng nhảy vào chửi mình một trận.
Cái tội dám thích phim.
Sao lại thích cái phim này? Cái phim này là cái phim ông ấy chửi ghê lắm, kiểu phim mất dạy hay là cái gì ấy, là cái bọn làm phim là cái bọn mất dạy rồi cái thứ gì đấy. Không nhớ nữa. Nó rất là gay gắt luôn á.
Bị khó ở à?
Chắc là ông ấy căm thù cái phim My Game này ấy.
Nhưng mà phim đấy nội dung như thế nào mà phải phản ứng mạnh như thế ạ? Nó động chạm gì đến gia đình không ấy à?
Cái phim đấy ấy, nó như này nhá, nó rất là thú vị. Phim kể nhân vật chính là một anh họa sĩ truyện tranh kiểu thất bát ấy. Sau rồi tự nhiên một ngày anh ấy gọi là gì? Anh ấy có một cái vụ va chạm với vài cái tay mafia ấy. Sau rồi bị bọn nó bắn thủng đít chứ. Từ cái đoạn đấy cũng buồn cười. Sau rồi ông ấy lên gặp chúa. Sau rồi đấy, lên gặp chúa, đây con hãy đi đứng này để con kiểu tiếp tục đầu thai rồi các thứ này kia. Sau ông này chứ không, con không muốn chết, thì ông ấy chạy ngược lại cái đường ấy. Sau là ông ấy quay lại được cái quay lại sống được ấy. Thế là ông ấy có một gọi là giống
sâu ấy.
Kiểu đấy, đúng rồi, giống sâu nhưng mà fun hơn. Rồi ông ấy có một cơ hội thứ hai, thì ông ấy kiểu YOLO ấy, kiểu sống khác hẳn với cả cái cuộc đời trước đấy của ông ấy. Xong rồi cướp xe của mafia các thứ này kia, rồi lúc mà đang phi xe trên đường thì bị một con cá voi nuốt vào bụng ấy. Cái phim nó rất là kiểu điên loạn ấy. Đấy, xong rồi nó kể về cái cuộc sống của cậu đấy với một vài nhân vật nữa ở trong cái bụng của con cá voi đấy. Nói chung câu chuyện điên lắm, em xem thử đi, khá là vui. Cái phim đấy,
phim này có phê bình chúa hay là gì không ạ?
Không có tí nào luôn. Chúa trong phim này chỉ có một vài cảnh và rất là dễ thương ấy, dễ thương luôn ấy.
Vâng, bởi vì em tò mò là nếu mà cái đấy thì cũng có thể hiểu được là phản ứng gay gắt đến mức đấy ấy. Bởi vì maybe đó là cái thứ mà cả cuộc đời người ta dựa vào chẳng hạn. Và bây giờ kiểu thế.
Còn cũng có thể đấy.
Em đoán thế thôi.
Cái phim đấy cũng được nhiều giải thưởng lớn lắm. Nghe kể là hồi xưa trong cái liên hoan phim Nhật của cái Trung tâm Văn hóa Nhật ở Việt Nam ấy, họ có chiếu phim đấy. Thế là chiếu 15 phút đầu tiên thì đã phân nửa mọi người bỏ vé hết thôi xem.
Cũng khó nói.
Khoảng 10 phút đầu em sẽ thấy nó hơi hỗn loạn một chút ấy. Nhưng mà khi mà mình xem hết ý, thì mình mới hiểu được tất cả những cái hình ảnh trước đấy. Nên nó cần kiên nhẫn một chút đoạn đầu thôi.
Thế bây giờ với cái việc mà chia sẻ ý kiến cá nhân trên mạng nó rất là phổ biến, thì các bạn có một số bí kíp phòng thân trên mạng nào không?
Em thì đã nói rồi đấy, là đừng tranh luận trên mạng, hết.
Có vẻ giống chị ở tốt nhất là thôi.
Hiện tại thì ở công ty em là có ý kiến nào đó thì người khác sẽ nói cho em đấy. Người khác nghe cái đấy thì họ cũng không bị tổn thương đấy. Và họ cũng biết chắt lọc cho mình hơn là cái nào mình nên nghe, cái nào không. Và nhắc lại, còn em thôi thừa nhận là cũng có thời gian mình nghĩ là thôi mình phải mạnh mẽ lên chứ, mình phải đọc để mình tiến bộ chứ. Nhưng mà thôi cố đấm thế làm gì, mình tự hiểu bản thân. Mình vẫn đang cố để mà tốt hơn cơ mà, chứ mình có phớt lờ hoàn toàn đâu đấy. Nhưng mà cách làm thì để em qua một đầu lọc. Đơn giản thế thôi. Cái sức khỏe tinh thần của mình vẫn là quan trọng nhất.
Ừ, đồng ý.
Thế còn Thùy?
Như mình thì đấy, chửi gì thì cũng chậm thôi ấy. Nếu mà một cái vấn đề mà mình rất là muốn lên tiếng thì mình phải tìm hiểu chi tiết, càng nhiều thông tin càng tốt. Sau đấy thì mình sẽ, nếu mà rất là cần, rất là muốn thể hiện nhé, mình sẽ viết một bài phản biện đàng hoàng, chứ không comment kiểu tay đôi, gọi là tranh cãi trong một cái cuộc tranh luận với một người cá nhân cụ thể.
Mình có đọc được một cuốn sách về cách tranh luận hiệu quả, thì họ có một số ý mình thấy cũng khá hợp lý. Đó là đừng có thái độ y hệt như người đối diện, vì như thế chắc chắn sẽ thua. Ví dụ khi mà họ đang rất là hăng say muốn cãi nhau với mình, họ rất giận dữ, mà mình cũng giận dữ như vậy thì là mình thua rồi. Ví dụ như là mình hét to hơn họ thì mình sẽ thắng. Nhưng mà việc cứ quá khích tranh luận như thế thì cũng chẳng có ích lợi gì, đúng không? Bởi vì là hét là dễ nhất rồi. Tốt nhất là như Thủy Cồm nói là bình tĩnh, hạ giọng, có thể là chậm thôi. Và làm cho đối phương tự cảm thấy họ bị quá tải bởi lời tranh luận lớn tiếng và cái sự hung hăng của bản thân thì cũng là một cách. Nhưng mà có vẻ cách này áp dụng khi mà tranh luận trực tiếp thì nhiều hơn, bởi vì khi tranh luận trên mạng thì mình cũng không biết đối phương họ đang như thế nào ấy.
Ví dụ như là trên cái fanpage của podcast này ấy, thì bây giờ thì nó cũng mới thôi, cho nên là nó cũng chưa có nhiều những cái ý kiến trái chiều lắm. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà giả sử về sau mà kênh phát triển tốt hơn ấy, thì chắc chắn là sẽ có những ý kiến trái chiều. Thì cái tôn chỉ đầu tiên của mình sẽ là, đầu tiên là phải cảm ơn các bạn, cảm ơn bạn đã có ý kiến đóng góp. Luôn luôn là phải làm mềm câu chuyện trước về cái chuyện đấy, bất kể là kiểu thái độ của họ như nào nhé. Mình sẽ đấy, cảm ơn các bạn trước. Đấy, mình cảm thấy là nếu mà mình có cái giọng điệu tử tế thì có thể là người ta cũng, ví dụ người ta đang hăng nhé, người ta cũng sẽ mềm đi một chút ấy. Đấy, nếu mà mềm mại đi một tí thì mình nói chuyện với nhau được.
Cũng hợp lý.
Yeah, em nghĩ là đồng ý là cái việc mình cãi nhau, chửi nhau trên mạng cũng một phần là do mình không biết cái người mình đang đối diện cũng là một con người ấy. Và khi mà không có mặt thì cái đấy xảy ra khá dễ. Và trước em cũng nghe là kiểu mấy cái nơi mà biểu tình ấy, mấy cái ông mà đập phá ấy, thì khi mà ông ấy đánh nhau, không ông ấy đập phá thì các ông ấy thường làm một cái phương pháp gì? Là ông ấy tránh nhìn vào mắt mình. Bởi vì đã nhìn vào mắt mình thì sẽ phải thừa nhận cái tính người của mình, và khi đó hành động nó sẽ trở thành sai trái. Thì với cái việc là đối thoại trên mạng thì em cũng đồng ý về cái việc là nếu mà có một người gay gắt chẳng hạn thì mình nhẹ nhàng, thì em nghĩ là đó là cách giải quyết hay nhất. Còn có những cuộc tranh luận vừa rồi em bảo là hãy tránh xa mọi cuộc tranh luận thì thực ra cũng không đúng hẳn, bởi vì có những người là cũng muốn tranh luận với tâm thế bước vào là họ muốn học hỏi. Đấy, thì những người đó thì em sẽ cố tiếp.
Xin chia sẻ một tí về tranh luận là mình, việc chính của mình là nghiên cứu khoa học, và tranh luận trong nghiên cứu khoa học là rất cần thiết, nên tranh luận. Và tất nhiên là như chúng ta nói từ đầu podcast đến bây giờ là khi tranh luận cần phải có đủ dữ liệu, rồi đủ chứng cứ, chuẩn bị kỹ càng. Thì mình nghĩ nó cũng là một cách rất là tốt để áp dụng từ cái việc tranh cãi trong khoa học, tranh luận trong khoa học đến ra ngoài đời. Thì mình luôn nghĩ là cần tranh luận, nhưng mà phải tranh luận văn minh. Và tất nhiên là có một số chủ đề không nên tranh luận, như chúng ta nói ban đầu là tôn giáo, chính trị hoặc là một số những cái khác. Thì thôi.
Quên mất không kể, lúc nãy bọn mình bảo là cái gì nhỉ, cái cuộc tranh luận tồi tệ nhất mà mình không nói, những cái cuộc tranh luận mà nó đưa ra kết quả tốt ấy.
Ừ.
Mình có một cái, mình có một cái cực kỳ cụ thể luôn, đấy là công việc đầu tiên của mình được gọi đi làm, tại vì mình có một cái bài phân tích, nói thẳng ra là cũng chê ấy, chê sách của giám đốc công ty sách đấy. Thế là được gọi đi làm công ty đấy luôn.
kiểu giám đốc cảm thấy ý kiến này rất giá trị, chưa từng ai nói với tôi như vậy.
Ừ, chắc cũng không ai cần chê.
Không, nhưng mà thi thoảng, tức là gọi là tranh luận cũng không hẳn, mà mình đưa ra ý kiến đóng góp, tức là có tính đóng góp thì mình nghĩ rất là tốt. Bởi vì đúng là như mình cũng đã từng có một cơ hội như Thùy, đấy là mình đóng góp cho một trang web mà nói về cuộc sống ở Nhật, thì mình nói là bài này chưa đúng lắm, thì các bạn nếu làm như thế này thì sẽ tốt hơn. Thế là bạn ấy bảo rằng là cậu có vẻ có nhiều kinh nghiệm ý, thì có muốn làm cho trang web này không? Ok, cũng tốt thôi. Thì đóng góp ha, đóng gọi là tranh luận có tính đóng góp, hoặc là đưa ra ý kiến có tính đóng góp chứ không phải công kích cá nhân thì chắc là tốt hơn.
Đúng rồi, mình có một cái mình rất là gọi là ghi nhớ khi mà mỗi lần mình tranh luận cái gì ấy, là mình chỉ tranh luận về cái vấn đề ấy thôi, chứ mình không đánh giá gì cái con người đấy cả. Ví dụ mình chê tác phẩm thì mình chỉ chê cái tác phẩm đấy thôi, chứ mình không nói là đấy sẽ là một tác giả dở hay là mày đừng bao giờ sáng tác nữa.
Đúng.
Mình sẽ không bao giờ có suy nghĩ đấy.
Tấn công ý tưởng chứ không tấn công cá nhân.
Mình cũng không phải là lúc nào mình cũng làm được như thế. Ừ, mình chỉ là kiểu rất là cố gắng rồi mình phải tập trung vào cái này, mình phải làm như thế này thôi. Thi thoảng vẫn sẩy chân ấy.
Yeah, nhìn là con người mà. Hãy biết là mình đang chuẩn bị bước vào mặt trận gì và mình sẽ có được những gì từ nó. Và maybe nếu mà bạn là người háo thắng như mình chẳng hạn thì hãy suy nghĩ, hãy vẫn coi nó như là thắng thua, nhưng mà hãy nghĩ theo một cách khác là nếu như bạn đi vào một cuộc tranh luận mà bạn thắng thì bạn mất thời gian làm người kia buồn bực, làm bạn cảm thấy có lỗi, thì thực sự bạn cũng đang không thắng đâu. Và maybe chiến thắng lớn nhất sẽ là khi mà bạn biết cách từ bỏ một trận chiến mà mình không thể thắng được.
Rất hợp lý, cần có tiếng vỗ tay ở đây. Cuộc nói chuyện hôm nay thì cũng dài rồi, rất là cảm ơn chia sẻ của Giang với Thùy. Thì liên quan đến chủ đề hôm nay thì hai bạn có chia sẻ được một số cuốn sách hay một số bộ phim nào mà các bạn cảm thấy tâm đắc không?
Em ban đầu thì cũng khá là khó khăn trong việc lựa chọn một phim đến chủ đề ngày hôm nay. Và để chọn một phim tâm đắc nói chung thì cũng rất là khó, bởi vì em xem rất là nhiều và thích nhiều phim. Thì nhưng mà riêng về vấn đề hôm nay, thứ em cảm thấy mạnh mẽ nhất thì là sẽ không có bộ phim cụ thể nhá, nhưng mà sẽ có việc là em muốn mọi người tập trung vào cái sự thay đổi của nhân vật ở trong phim, bởi vì cái đó trong gần như bất cứ tác phẩm hay nào thì cũng sẽ có. Tức là nhân vật sẽ ban đầu sẽ có những cái cứng đầu riêng của họ, họ không thể thay đổi, họ có những cái khiếm khuyết, nhưng mà rồi họ cũng sẽ vượt qua và họ nhận ra là chúng ta cần gặp nhau ở một cái nơi ở giữa, chứ không phải là theo cái lối đi của mình. Và nếu mà các bạn đã gặp vấn đề trong cái sự tranh luận đấy chẳng hạn, hoặc là những vấn đề chúng mình vừa nói, thì hãy tập trung vào cái đó và hãy tự nhắc nhủ lại bản thân sau khi xem phim đó là việc thay đổi là ok, và việc nó thậm chí là một điều tốt. Và hãy luôn luôn suy nghĩ là mình có thể sai. Cái đó luôn là một cái có thể xảy ra, thậm chí là khả năng cao hơn bạn nghĩ, và việc đấy ok. Và còn phim về tranh luận nói chung thì có 12 Angry Men thì là một trong những phim hay nhất mọi thời đại rồi. Để thuyết phục một nhóm 11 người suy nghĩ giống bạn thì hãy xem thử phim đó.
Mình thì sẽ giới thiệu phim, một phim tên là The Great Debater. Thì phim đấy nói về một câu lạc bộ tranh biện của một trường đại học. Và tất nhiên là chúng ta sẽ nhìn được cái việc là để chuẩn bị cho một cái cuộc tranh biện đàng hoàng tử tế nhá, thì họ sẽ phải làm những cái gì. Họ sẽ phải đấy tìm các cái tài liệu này, rồi viết những cái lời luận điểm, luận chứng, luận cứ chuẩn bị rất là lâu trước khi bước vào cái cuộc tranh biện đấy. Thì mình thấy đấy là một phim rất là hay, các bạn có thể xem thử nếu mà chưa xem.
Mình thì không có nhiều sách hay phim liên quan chủ đề này, mà chỉ có một cuốn mình đã đọc và mình thấy cũng ok, không phải là tốt nhất nhưng mà cũng là một cái bắt đầu rất là tốt nếu các bạn muốn đưa ra ý kiến cá nhân hoặc đưa ra luận điểm hoặc là thuyết phục người khác. Đấy là cuốn Thank You For Arguing. Cuốn này thì cũng có người thích, có người không thích, nhưng mà tác giả thì đã đưa ra một số cách khá là dễ áp dụng, tức là cuốn sách này rất là dễ đọc và dễ áp dụng để làm cho mình có thể bày tỏ ý kiến dễ hơn và cho đối phương có thể nghe mình một cách thấu hiểu hơn, tức không đến mức mà nóng giận chẳng hạn như vậy, thì các bạn có thể thử. À, nó không phải là cuốn sách tốt nhất, bởi vì theo như mình biết thì nếu mà học hùng biện hoặc là tranh biện thì có rất nhiều khóa học của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới họ làm tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu có một muốn có một xuất phát điểm ok thì mình nghĩ sách này cũng được. À, vâng, xin cảm ơn Thủy Cốm và Giang Lê đã chia sẻ rất là nhiều những kinh nghiệm, trải nghiệm và quan điểm của các bạn về chủ đề ngày hôm nay.
Em cảm ơn vì đã được tham gia.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở podcast lần sau nhé.
Bye bye.
Bye bye.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage Nghe Nói Là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, v.v. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghenoila.podcast@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.